Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn ghi chép của tác giả Minh Hằng với nhan đề Bức ảnh cũ và chuyện của một thời. Phần cuối chương trình là chuyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Tiếng guitar trong phố nhỏ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, từ mối lương duyên giữa một người viết nhiều tâm huyết với trà Việt và nhà văn hóa trà Hoàng Anh Sướng, nhà báo Minh Hằng đã có cơ hội ngắm lại bức ảnh tư liệu quý về cố nghệ nhân trà Lương Thị Mạn ở Tân Cương, Thái Nguyên. Điều đó đã thôi thúc chị tìm hiểu giá trị văn hóa ẩn sau bức ảnh được lưu giữ giữa một không gian văn hóa trà nổi tiếng tại Hà Nội. Để thêm tự hào về những thế hệ ông bà chúng ta đã từng làm nên một định danh trà Tân Cương nổi tiếng. Và chị đã rút tít cho bài báo của mình đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật là Bức ảnh cũ và câu chuyện của một thời. Đó cũng chính là nội dung câu chuyện văn hóa chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong phần đầu chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Có một lực hút nào đó khá mạnh từ tấm ảnh đen trắng treo trên tường khiến tôi giơ điện thoại lên chụp lại. Và rồi, tấm ảnh đó đã đưa tôi đến câu chuyện không chỉ của người trong ảnh. Chuyện tôi sắp kể dưới đây bắt đầu từ một cơ duyên khác. Ấy là vào một ngày đầu thu nắng dịu, tôi cùng mấy người bạn về Hà Nội thưởng trà. Kể cũng là sự lạ khi người đất trà Thái Nguyên lại đi gần trăm cây số chỉ để uống trà. Nhưng chủ nhân tiệc trà hôm ấy mới là nguyên nhân chính chuyến đi của chúng tôi. Nhà văn hóa trà Hoàng Anh Sướng, chủ nhân tiệc trà, hân hoan đón chúng tôi tại khu đô thị Time City, nơi đặt trà thất của anh. Không gian dịu mùi hoa hồng, du dương nhạc Phật, năng lượng an nhiên tỏa ra từ nụ cười và ấm trà sen anh pha đại khách. Hoàng Anh Sướng được coi là người truyền đạo trà Việt đi khắp thế giới. Anh không chỉ ra nước ngoài nói về pha trà, uống trà, mà còn đón tiếp hàng trăm đoàn khách nước ngoài đến tìm hiểu về trà Việt. Trong nhà anh có hầu hết các loại chè từ mọi vùng miền trong nước, nhưng loại chè anh sử dụng vào những tiệc trà quan trọng thường là chè đặt mua từ Tân Cương, Thái Nguyên. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của Hoàng Anh Sướng là lần anh mời trà nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản khi họ sang thăm Việt Nam. Vua và hoàng hậu Nhật Bản đã thích thú tận hưởng hương thơm thanh nhã của trà tôm nón Tân Cương. Họ không chỉ uống cạn chén trà mà còn dành nhiều lời khen tặng cho trà Thái và người hầu trà. Vậy nên, chuyến đi của chúng tôi còn là để được trò chuyện sâu hơn với người hiểu trà và yêu trà Thái. Sau khi uống chén trà sen chuẩn phong cách Hà Nội do Hoàng Anh Sướng mời, tôi nhẩn nha ngắm những vật trưng bày trong trà thất của anh. Bộ đồ trà bằng đồng trăm năm tuổi, lọ hoa sen gỗ như có hồn, những tấm ảnh mạ vàng rực rỡ. Tôi bỗng dừng chân trước tấm ảnh đen trắng chụp một phụ nữ khoảng 70 tuổi đang đảo chè bằng tay trên chiếc chèo gang nhỏ, mái tóc bạc trắng buông gần chạm đất. Dòng chú thích dưới ảnh khá rõ ràng. Nghệ nhân Lương Thị Mạn, 73 tuổi, xã Tân Cương, sao chè theo phương pháp thủ công truyền thống, ảnh chụp năm 1976. Như có một lực hút vô hình, tôi giơ điện thoại lên chụp lại tấm ảnh. Về nhà, tôi nhiều lần giơ ảnh ra xem và chợt hiểu vì sao mình lại có tình cảm đặc biệt với khuôn hình ấy. Có lẽ không đơn giản là khoảnh khắc của người bấm máy, mà trong ấy chứa đựng lịch sử của làng chè Tân Cương. Cách đây 44 năm, Tân Cương đã nổi danh bởi chè ngon. Nghệ nhân Lương Thị Mạn hẳn là người có tiếng ở Tân Cương nên mới có người đến chụp ảnh. Bởi thời điểm ấy, máy ảnh là tài sản lớn và rất hiếm. Người sử dụng máy ảnh phải có giấy phép của cơ quan thẩm quyền. Việc cụ Mạn có người mang máy ảnh đến nhà chụp hẳn phải có nguyên do đặc biệt. Dù người cầm máy cận cảnh chào chè và bàn tay đang đảo trên than nóng, nhưng vẫn lộ rõ hậu cảnh là căn nhà sát đất cũ nát, mái nhà lợp xạ, mòn trơ rui mè. Đặc biệt là cái bếp lò đắp bằng đất sét lâu ngày nứt nẻ. Trên lò đặt chiếc chảo gang, phương tiện sản xuất quý giá của người làm chè thời ấy. Chỉ vài chi tiết đã cho thấy gia cảnh nghèo khó của nghệ nhân Lương Thị Mạn và một thời làm chè bỏng rát của người Tân Cương. Mong muốn tìm được cội nguồn tấm ảnh, tôi nhờ một người quen là chị Nguyễn Thị Kim, sống ở xóm Xoay Vàng, xã Tân Cương, hỏi giúp về dòng họ Lương, để từ đó biết đâu lần ra manh mối. Ai ngờ, chị Kim trước là hàng xóm của gia đình cụ Mạn. Và từ chị Kim, tôi gặp được những người con của cụ. Mẹ tôi đấy, bà Nguyễn Thị Nguyên, 73 tuổi, xúc động nhìn tấm ảnh. Hôm ấy chắc mẹ tôi mới gội đầu nên xõa tóc cho khô, chứ thường ngày mẹ tôi vẫn khăn gọn lắm. Nhà nghèo, chúng tôi thường ăn sắn, ăn củ mài thay cơm. Tôi nhớ căn nhà trong ảnh này, cái chảo nhỏ này tôi càng nhớ. Vì không có tiền mua chảo to, nên mỗi mẻ chè, mẹ tôi chỉ sao được khoảng một bò, khoảng hai lạng chè khô. Nhưng làm ra nhiều chè, cũng chẳng bán được cho ai, vì hàng hóa bị ngăn sông cấm chợ. Nhà tôi chè tốt cũng bỏ sông dài. Cái chảo gang của cụ Mạn là bằng chứng rõ rệt của thời làm chè thủ công ở Tân Cương. Chè làm ra chỉ để nhà uống hoặc bán sớm rúi thậm thụt được dăm ba lạng. Chiếc chảo gang nhỏ cho thấy, dù nổi tiếng nhưng chè không nuôi sống nổi người Tân Cương. Nhưng giờ đã khác, cuộc cách mạng đánh bật chảo gang, chuyển sang sao chè bằng miếng tôn, đảo chè bằng cao gỗ vào khoảng năm 1987. Rồi máy sao chè quay tay ra đời khoảng năm 1993. Khi Tân Cương có điện, chiếc motor góp mặt kéo theo máy sao điện và hệ thống máy vò, máy dệt men, máy đóng túi chè bằng điện. Sức của chiếc chảo gang ngày ấy chỉ bằng 1/10 sức của chảo điện bây giờ. Người làm chè nay thảnh thơi bấm nút, da tay không chín đỏ vì lửa nóng, mắt không tét nhèm vì khói bụi. Anh Dương Văn Phúc, chủ cơ sở sản xuất chè Kim Phúc, là điển hình của lớp trẻ làm chè ở Tân Cương bây giờ. Sinh năm 1985, anh Phúc biết cái chảo gang vì thỉnh thoảng thấy xuất hiện ở các cuộc thi sao chè truyền thống và bày trong bảo tàng. Anh bảo, Tân Cương có gần 100 cơ sở sản xuất chè, mỗi năm xuất bán khoảng 50 đến 60 tấn chè khô. Con số ấy không thể so với chảo chè của cụ Mạn và những gia đình làm chè ở Tân Cương 44 năm trước. Bảy mấu chốt của vấn đề là sự thông thương hàng hóa. Chúng tôi bây giờ thỏa sức làm ăn nên đẩy sản lượng và chất lượng lên càng nhiều càng tốt. Trở lại câu chuyện cụ Mạn, ông Nguyễn Xuân Lụa, 76 tuổi, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, con cả của cụ Mạn, kể cho tôi nghe nhiều kỷ niệm thơ ấu. Bố mẹ tôi quê gốc Hưng Yên, lên Thái Nguyên ở đất Ina, đến nay gần 100 năm rồi. Ngôi nhà trong bức ảnh là được làm sau này, khi đó tôi đang đóng quân ở miền Nam. Nhà trước lập bằng cỏ xanh, dựng củi xung quanh làm vách. Thỉnh thoảng có bộ đội đến ở nhờ, cả nhà tôi xuống bếp ngủ, nhường nhà cho bộ đội. Bố mẹ tôi sinh được 5 người con, chúng tôi đều thoát ly sớm. Hai người con trai đi bộ đội, một con gái là thanh niên xung phong, một con gái là công nhân gang thép bị bom Mỹ giết năm 18 tuổi. Bố tôi đi dân công hỏa tuyến thô hàng phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Thành thử công việc đồng áng dồn lên bàn tay của mẹ. Tân Cương ngày ấy rừng rậm, lau lách bạt ngàn, đất đai rộng nhưng công cụ lao động thô sơ. Người dân nghèo sơ sát, khu đất của gia đình nay được con cháu quy hoạch khác xưa, một trời một vực. Tiếc là chúng tôi không giữ lại mấy cây chè cổ và những vật dụng của cha mẹ, để con cháu mỗi khi nghe chuyện thời ông bà không nghĩ là chuyện bịa. Từ bức ảnh cũ, tôi miên man nghĩ, nếu niềm tự hào của Thái Nguyên là chè, thì từ khóa chè Tân Cương luôn nóng nhất. Vùng đất do tiến sĩ, quan đầu tỉnh Nguyễn Đình Tuân khai sinh năm 1922 đang chuyển động rất mạnh mẽ. Cái mới đẩy cái cũ ra khỏi tầm mắt, ra khỏi bộ nhớ, dần trôi vào lãng quên. Tấm ảnh của 44 năm trước là vật chứng quý giá về người làm chè thời ấy, làng quê thời ấy. Khi bức ảnh được lưu giữ ngoài phạm vi gia đình, bởi một người không quen biết như Hoàng Anh Sướng, thì ắt hẳn nó đã vượt qua ý nghĩa lưu niệm thông thường mà trở thành một giá trị văn hóa. Và tôi chợt hiểu rằng, ông bà chúng ta đã làm nên quê hương, làm nên Tân Cương, làm nên văn hóa trà như thế.
Trên đôi chè xanh em đưa chè đồng sương long lanh trong nắng sớm mai. Nhanh tay em hái bao nụ chè xuân thơm ngát, tiếng cười trong vắt duyên dáng sao cô gái hay chè. Ai đã về thăm Tân Cương nơi ấy quê em, uống ly trà thơm thơm như hương cốm quê em, say trong câu hát câu lượn tình em thâm thiết. Xin người hãy đến thăm Thái Nguyên nhờ mãi hương chè. Thái Nguyên nơi ấy quê em, nếu ai đã về dù một lần thôi sẽ nhớ nhớ em cô gái Tân Cương, nhớ anh bên lửa rừng hồng cùng em sao chè. Chè xanh em đưa tay hái nhanh nhanh, củ chè đồng sương long lanh trong nắng sớm mai. Nhanh tay em hái bao nụ chè xuân thơm ngát, tiếng cười trong vắt duyên dáng sao cô gái hai chè. Ai đã về thăm Tân Cương nơi ấy quê em, uống ly trà thơm thơm như hương cốm quê em, say trong câu hát câu lượn tình em thâm thiết. Xin người hãy đến thăm Thái Nguyên nhờ mãi hương chè. Thái Nguyên nơi ấy quê em, nếu ai đã về dù một lần thôi sẽ
quý vị và các bạn. Có ai đó đã nói rất trừu tượng rằng văn nghệ sĩ là những tâm hồn cô đơn. Khi họ sống một mình, không quan tâm tới mọi ồn ào của xã hội xung quanh, thậm chí là quên đi cả nỗi đau của bản thân. Cũng chính là lúc họ sống với nhiều người nhất, khát khao cống hiến sáng tạo nhất. Đó là những phút tĩnh lặng nghe nhịp đập của trái tim mình để thấu hiểu trái tim nhân loại giữa ồn ào xáo động của cuộc đời. Hạnh phúc của những văn nghệ sĩ chân chính là luôn trăn trở cho sự sáng tạo, ấp ủ những tác phẩm mang hơi thở thời đại. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Tiếng guitar trong phố nhỏ. Truyện ngắn này sẽ được gửi tới quý vị và các bạn qua giọng đọc Mai Hạnh.
Nhạc sĩ Minh Vũ ở ngay cạnh nhà tôi. Anh là một trong hai nhạc sĩ của tỉnh được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Minh Vũ có một số ca khúc có tầm cỡ quốc gia, được các đài phát thanh, truyền hình từ trung ương đến địa phương thường xuyên phát sóng, cùng rất nhiều nhạc phẩm đi vào lòng người, được nhận huy chương vàng bạc từ các liên hoan văn nghệ. Ngoài ra, anh còn viết vài chục ca khúc phục vụ cho các huyện, xã, phường và công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh. Có thể nói, Minh Vũ là một nhạc sĩ say nghề và có một sự nghiệp đáng nể. Nhưng với cái chuyện ngắn nho nhỏ này, tôi không bàn đến chuyện sáng tác mà bắt chước cái mốt đang rất thịnh hành của thiên hạ ngày hôm nay là khai thác vài chuyện đời tư vặt vãnh của Minh Vũ. Minh Vũ là nhạc sĩ nổi tiếng, nhưng ở cái phố nhỏ của tôi lại không ít người bảo anh là hâm, thậm chí có người còn gọi hẳn anh là thằng ngu. Minh Vũ là nhạc sĩ nổi tiếng, nhưng ở cái phố nhỏ của tôi lại không ít người bảo anh là hâm, thậm chí có người còn gọi thằng anh là thằng ngu. Thực tình thì họ cũng có đôi phần có lý. Chẳng thế thì tại sao mấy chục năm say sưa sáng tạo nghệ thuật, đã ngoài 40 tuổi, anh vẫn không lo nổi cho vợ con một mái nhà hẳn hoi, tử tế như bao người bình thường trong cái phố nhỏ này, mà cả gia đình vẫn phải chui rúc trong cái căn nhà cấp 4 chưa đầy 60 mét vuông, rêu phong, cũ kỹ. Phương tiện đi lại thì vẫn là chiếc xe máy cọc cạch, trong khi nhiều học trò âm nhạc của anh đều đã có ô tô loại sang. Nói Minh Vũ khờ dại, hình như cũng không sai. Ở vào cái thời điểm mà cả nước sốt âm nhạc, từ các địa phương, các cơ sở sản xuất kinh doanh, trường sở, đua nhau cho ra đời những ca khúc mang tính huyện ca, xã ca, công ty ca, thì lẽ ra các nhạc sĩ, nhất là một nhạc sĩ có tiếng tăm như Minh Vũ, phải thu bộn tiền thì mới hợp lẽ. Ở tỉnh này, đã từng có vài nhạc sĩ nửa mùa, nhưng cũng thu tới vài trăm triệu một năm. Vậy mà với Minh Vũ, cặm cụi làm việc ngày đêm, nói theo ngôn từ của dân làm thuê, thì vẫn chỉ đủ cơm tẻ. Nguyên nhân sâu xa mà những người trong giới đều biết rõ là vì thù lao mỗi ca khúc phục vụ cho cơ sở, anh chỉ nhận một đôi triệu, gọi là lấy công đi lại. Thậm chí có những trường phổ thông, Minh Vũ còn tặng không một cách vô tư. Vì thế, có người trong giới giễu cợt gọi anh là nhạc sĩ chê tiền. Giai thoại về chuyện Minh Vũ chê tiền khủng nhất chỉ mới xảy ra cách đây ít lâu thôi. Chả là hồi đầu năm, có một công ty liên doanh rất lớn được thành lập trên đất của tỉnh. Một tổng công ty có tiền như nước sông Đà. Ông tổng giám đốc là người máu mê âm nhạc, nên đã cho quân đi truy lùng khắp nơi để tìm bằng được một ca khúc phù hợp về làm công ty ca. Cuối cùng, họ phát hiện được một ca khúc mà 5 năm về trước, Minh Vũ đã viết cho một doanh nghiệp nhỏ ở một huyện tận cuối tỉnh. Ông tổng giám đốc cái công ty liên doanh hoành tráng nọ mới nghe qua một lần đã say như điếu đổ ca khúc ấy của Minh Vũ. Ông ta bảo rằng ca khúc đó phải đặt vào vị thế tổng công ty của ông mới xứng tầm. Vậy là vào một ngày đẹp trời, ông tổng giám đốc đã mời Minh Vũ đến để thỏa thuận. Sau vài lời ve vuốt ngợi ca tài năng của Minh Vũ, ông tổng giám đốc đặt vấn đề thẳng tưng, sẽ trả Minh Vũ 500 triệu với điều kiện chỉ cần đổi cái tên doanh nghiệp Thuận Hòa thành cái tên công ty Lộc Thành trong bản nhạc. Dĩ nhiên cũng từ đó, bản quyền cái ca khúc kia phải vĩnh viễn thuộc về Lộc Thành. Quả là một điều kiện quá dễ dàng, hay nói một cách khác, đó là một dịp may quá hiếm hoi đối với một nhạc sĩ nghèo như Minh Vũ. Ca khúc ấy tuy viết cho doanh nghiệp Thuận Hòa, nhưng bản quyền về nguyên tắc vẫn thuộc về Minh Vũ. Muốn sử dụng nó thế nào là tùy theo ý tác giả, chứ không hề phạm luật. Vậy mà anh đã thẳng thừng từ chối ông tổng giám đốc. Lạ hơn nữa, Minh Vũ còn khước từ cả việc viết cho tổng công ty Lộc Thành một bài hát truyền thống với một thù lao vút tầm đại bác. Vậy thì đúng là hâm quá rồi còn gì. Đấy mới chỉ là nói về cái hâm. Còn những người gọi thằng Minh Vũ là thằng ngu như đã nêu ở trên còn vì một lẽ khác. Ấy là cái lần Minh Vũ đi công tác ở Sài Gòn, nhưng vì thời tiết xấu nên chuyến bay phải hoãn. Trở về nhà, vừa mở khóa bước vào trong, anh chứng kiến ngay cảnh vợ đang hú hí với chàng bồ trong buồng. Minh Vũ ngồi chết lặng. Đôi tình nhân phát hiện thấy anh về, lúng túng như gà mắc tóc, mặt mũi tái xanh như đổ tràm. Một lát, Minh Vũ hắng giọng. Thằng Phương Ninh phải không? Ra đi. Minh Vũ đã điểm mặt chỉ tên đúng tình địch. Bấy lâu nay, anh đã có tí chút nghi ngờ, nhưng chưa tiện phơi bày. Phương Ninh vốn là mối tình đầu của vợ Minh Vũ, hiện đang là ca sĩ nổi tiếng trong tỉnh. Phương Ninh mặt mày tím tái, áo quần xộc xệch xuất hiện bên cửa buồng. Đá mắt nhìn, Minh Vũ lắc lắc đầu, giọng hơi sẵn. Quay vào, bỏ áo vào trong quần hẳn hoi. Tôi vẫn nghe thấy cậu giao giảng trước đám quân của mình rằng đã là nghệ sĩ thì ở bất cứ đâu cũng phải ăn mặc đàng hoàng, nghiêm chỉnh cơ mà. Phương Ninh co rúm người. Thường thì khi mắc chuyện ngoại tình bị bắt quả tang như thế này, tình địch thường rất sợ sự kích động của đối phương. Nếu không giữ được bình tĩnh thì chuyện đổ máu là khó tránh khỏi. Tuy vậy, cái đáng sợ hơn lại chính là sự bình thản đến lạnh lùng. Phương Ninh khẽ rùng mình. Không biết cái lão gàn bát sách kia sẽ xử tội mình ra sao? Lặng lẽ, xin một cái tay hay còn gì man dợ, kinh khủng hơn thế nữa? Càng nghĩ, lòng dạ Phương Ninh càng thêm bối rối. Sau khi sửa sang lại quần áo, Phương Ninh run rẩy đến trước mặt Minh Vũ. Ngồi xuống cái ghế trước mặt kia. Minh Vũ ra lệnh. Phương Ninh vừa ngồi xuống, vừa lấm lét nhìn, đầy vẻ đề phòng. Minh Vũ mở cặp, lục tìm một lúc, rồi rút ra một tập giấy. Phương Ninh lạnh gáy. Thì ra hắn bắt mình viết biên bản, rồi ký. Vậy là đi tong cái chức phó đoàn ca múa nhạc. Chưa kể tới việc bà vợ sẽ cho đi tẩu suốt. Đúng lúc Phương Ninh nghĩ đến một tình huống liều lĩnh là phá cửa chạy ra ngoài, thì Minh Vũ chìa ra một bản nhạc, giọng hơi trùng xuống. Đây là bài hát mới tôi vừa viết xong. Một ca khúc tâm huyết đấy. Nghiên cứu khoảng 15 phút rồi hát thử, nghe chưa? Phương Ninh ngơ ngác mấy giây, rồi chút nhẹ hơi thở, giọng méo xẹo. Hát á? Minh Vũ nghiêm mặt. Đúng vậy, đã là ca sĩ thì phải hát chứ sao nữa. Phương Ninh cúi mặt xuống, làm như nghiên cứu bản nhạc theo lệnh của Minh Vũ, nhưng thực ra là để giấu tâm trạng đang rối bời. Minh Vũ với tay lên tường, cầm chiếc guitar. Tiếng nhạc ấm áp vang lên trong căn phòng nhỏ. Hình như tiếng guitar làm cho Phương Ninh cảm thấy bình tĩnh trở lại. Tâm trí Phương Ninh như hòa theo những giai điệu vang lên từ cây đàn guitar của một nhạc sĩ tài danh mà lâu nay anh hằng cảm phục và thầm kính trọng. Minh Vũ khẽ nói. Hát được chưa? Này, chuyện kia cứ tạm thế đã nhé. Tình cũ không rủ cũng đến. Thôi, thông cảm. Nhưng chỉ lần này thôi đấy nhá. Nếu không thì tan cuộc. Thôi, hát đi. Ca khúc này tôi ấp ủ đến cả 3 năm trời đấy. Bắt đầu nhé. Phương Ninh hơi ngẩng đầu, cất tiếng hát. Kết thúc bài hát, Minh Vũ đứng lên, tiến sát đến bên Phương Ninh. Khá lắm, không hổ danh là ca sĩ số 1 của tỉnh. Hôm ấy chẳng hiểu mô tê mọi việc ra sao, nhưng hàng xóm chúng tôi đã được nghe một ca khúc tuyệt vời từ nhà Minh Vũ vọng sang. Sau đó ít lâu, ca khúc của Minh Vũ được trao huy chương vàng tại Liên hoan âm nhạc toàn quốc. Ca sĩ trình bày là Phương Ninh. Khi cái giai thoại đầy chất thâm cung bí sử kia loang ra, lập tức có nhiều người khen Minh Vũ có tâm hồn cao thượng, coi nghệ thuật là trên hết. Nhưng cũng không ít người chê anh là sĩ dởm, dùng đúng từ của người phố tôi. Còn với tôi, người viết lại thiên truyện này, đến nay cũng chưa dám có ý kiến gì ngoài sự trình bày mọi việc một cách khách quan. Nhưng có một sự thật rất tự nhiên là thường vào những buổi tối thanh tĩnh, tôi vẫn được nghe tiếng guitar trầm bổng, ấm áp từ ngôi nhà cấp 4 của Minh Vũ vọng sang. Hình như anh không hề hay biết những lời khen chê của những người hâm mộ cùng những người ác khẩu trong cái phố nhỏ của tôi.
Đêm thanh vắng gió sương, chìm trong đêm tối khắp phố phường. Một mình nghe gì lặng đi đâu, với cây đàn trong đêm trường. Bạn đời ta ơi, đàn ghi dâng hiến cho tiếng đàn, gieo rắc tiếng tơ lòng có thấu chân tình ta, tiếng hát trái tim này suốt trong đêm trường nao nề. Còn đâu bóng dáng thiết tha, còn đâu sương khói ấm quê nhà. Thầm trong đêm trường, bạn đời ta ơi, đàn guitar tình ta dâng hiến cho tiếng đàn, gieo rắc tiếng tơ lòng có thâu chân tình ta, tiếng hát trái tim này suốt trong đêm trường.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa và Nghệ chủ nhật tuần này đã hết. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa chia sẻ trong chương trình sẽ góp phần cùng quý vị và các bạn khởi động một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình có thể nghe lại bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.